Và thì ngay cái đó thì ông ngộ liền, ông biết. Thì như vậy quý vị mới thấy, nghĩa là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì lúc đó tâm còn giấy động không? À, không còn giấy động thì cái đó là cái mặt thật của mình hiện ra, cái tâm chân thật của mình hiện ra, không có gì xa lạ hết. Thì như vậy ngộ đạo là ngộ cái gì? À, nhận được cái tâm chân thật của mình. Đó là cái trọng tâm của Ngài nói. Thì như vậy Đức Phật dạy mình định thì cũng đâu có nghĩ thiện nghĩ ác, phải không? Rồi tổ Ấn Độ như Ngài Đạt Na cũng dạy tìm lại tâm nó mất đó, thì cũng là không nghĩ thiện không nghĩ ác. Bây giờ tổ Nguyện An nó không nghĩ thiện nghĩ ác, đó là sẽ hiện cái chân thật chứ không giấu giếm gì hết. Nó rõ ràng như vậy. Thì ngồi thiền mà còn giấy niệm thì thiện ác nó có, còn hết giấy niệm thì thiện ác đâu còn, phải không? Thì đó là cái gốc của sự tu, mà nó đi thẳng vào cái chỗ đó. Thiện ác không còn ở trong niệm của mình, tâm niệm của mình, thì sanh tử cũng không còn lôi dẫn mình được nữa. Đó là cái gốc như vậy. Đó là giải thoát sinh tử. Như vậy thì tổ Trung Hoa, tổ Ấn Độ đã qua, bây giờ tổ Việt Nam à, đến ngày Trúc Lâm Đại Đầu Đà, thì trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo kết thúc, Ngài chỉ nói bốn câu kệ. Tôi dẫn bốn câu kệ đó thì quý vị thấy có đúng như cái chư tổ và Phật dạy hay không. Như vậy chư tổ Phật dạy, tổ dạy đến ngày Trúc Lâm Đại Đầu Đà, Ngài nói rằng Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Bốn câu thôi. Thì như vậy Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, ở giữa trong bụi trần, như quý Phật tử cư sĩ đó, ở giữa trong cuộc đời bụi bặm này mà mình vui với đạo. Mà muốn ở giữa quả trời mà vui đạo phải làm sao? Khéo tùy duyên. Tùy duyên là cách nào? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Đói thì ăn, mệt ngủ chứ gì hết. Thì thấy như không có tu, phải không? Thảnh thơi quá. Nhưng mà thực ra đối cảnh cần thì ai là người tu mà không ăn, không ngủ? Ăn ngủ như người thế gian. Nhưng mà người thế gian ăn thì muốn ngon, đòi cái này, đòi cái nọ. Còn mình biết tu rồi thì cho gì ăn ấy, không đòi, không khởi niệm, đòi ngon, chê dở, thì đó là khéo tùy duyên. Rồi khi ngủ, người thế gian nằm xuống cằn trọc không chịu ngủ, mình nằm xuống thì buông hết ngủ khò. Đó. Thì như vậy đó là người khéo tùy duyên. Như vậy thì dầu cho là hình thức cư sĩ mà đói ăn, mệt ngủ, thì người đó là cái người khéo tùy duyên. Rồi gia trung hữu bảo hư tầm ít, tức là ngay trong nhà mình sẵn có cái hòn châu báu, không có nên tìm kiếm ở đâu. Hòn châu báu là ví dụ cho cái bản lai diện mục của mình, hay là cái chân tâm sẵn có của mình. Cái đó nó quý hơn tất cả cái gì trên thế gian này, vì tất cả trên thế gian cái gì cũng là tướng vô thường, là tướng sinh diệt. Cái đó không phải vô thường, không phải sinh diệt, cho nên nó quý hơn tất cả. Thì mình đã sẵn cái đó, đừng có tìm ở đâu hết. Rồi đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, khi đối với sáu trần mà mình không dính không mắc, đó là gọi là vô tâm, thì đó là thiền rồi. Thì như vậy Ngài dạy cái đúng như lục tổ dạy không? Đó, như vậy. Và như vậy thì không có tâm đối với cảnh, tức là tâm an định, phải không? Mà tâm an định thì trở về cái gì? Trở về cái hòn ngọc báo trong nhà mình chúng đâu hết, phải không? Thì như vậy thì mới thấy từ Đức Phật rồi tới chư tổ đều chỉ cho mình cái gốc như vậy. Thì bây giờ chúng ta tu có phải là đi theo cái lối đó hay không? À, như vậy thì bao nhiêu công phu của mình ngồi tu, thường thường nói ngồi tu chứ ít cứ nói đi tu quá, thấy không? Làm tu, mà thật ra thì đi cũng tu, làm cũng tu, tất cả cái sinh hoạt nào cũng tu hết, chứ không phải chỉ ngồi mới tu. Trong nhà Phật, trong nhà thiền thường luôn nói tu cả bốn mươi nghi, đi đứng nằm ngồi Nhưng mà trong bốn ơn nghi đó, ngồi là ưu hơn hết, thù thắng hơn hết. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình đi thì mắt nó này nhìn cái kia, thành nó cũng hơi sao lãng. Cho nên có những điểm lăng tăng nó lên mình không hay, mình không thấy được. Nên tuy tu mà cái gì thô mới thấy, cái thế mình không thấy. Cho nên nó yếu. Rồi đi, đứng thì cũng dễ. Tuy đứng đó, nhưng mà tâm mình nó cũng dễ. Bởi vì còn thấy cảm, thấy người, thấy đủ thứ hết. Cho nên nó duyên theo. Nên mình cũng khó thấy được tâm mình rõ. Thì nó cũng tu được, nhưng mà nó không mạnh. Rồi nằm, nằm nó càng yếu hơn nữa. Nằm trước khi ngủ. Cho nên nó không nhớ mà tu. Chỉ có khi ngồi là cái thù thắng hết. Nhất là khi ngồi, mình có đủ cái tư thế vững, thì nó có một sức mạnh tinh thần nhiều. Mình nhìn thấy nó tường tận và mình dẹp nó cũng dễ. Thế còn mấy trường hợp kia nó hơi khó. Cho nên giai đoạn đầu, cái ngồi là cái thiết yếu để có đủ sức mạnh dẹp phá những cái lăng xăng đó. Thế nếu mà mình cứ nghe nói đi đứng là ngồi cũng tu rồi cũng tha hồ thì chắc tu lâu lắm. Còn nếu mà có cái thì giờ ngồi để mình thấy tình niệm nó dấy lên thế nào, mình buông mình bỏ, thì như vậy nó có sức mạnh ha. Từ cái sức mạnh của ngồi rồi ra đi đứng nó mới có cái khả năng để mà kiềm chế được. Thì như vậy tu có nghĩa là mình dẹp hết những tâm tư vọng tưởng điên đảo của mình. Mà khi dẹp hết cái vọng tưởng điên đảo rồi thì quý vị còn phiền não không? Đâu còn phiền não, thấy không? Đó. Mà nhất là nhận được mình có cái chân thật, rồi thấy ai cũng có chân thật mình ta không biết, lúc đó mình thương hay ghét? Đó là từ bi, thương tất cả. Không phải họ ăn ở vừa ý mình thương, không phải họ khổ sở mình thương, mà thương rằng có cái thật như mình mà họ quên, rồi họ sống trong cái lao đao lận đận khổ sở, thì mình thương mà thương cái đó, mà thương đó thì ông tổng thống mình cũng thương được, người bằng cùng cũng thương được, với ai cũng làm mê trên. Cho nên mình thương hết, chứ không phải phân biệt người này nghèo mình thương, người kia giàu mình không thương. Vì thương là thương cái mê của họ, có cái quý, có cái thật mà họ quên đi, họ không biết. Cho nên mình biết được, mình chỉ thương họ. Thương đó là lòng từ bi bình đẳng. Cho nên nó lòng từ bi bình đẳng, nó có khi nào mình có giác. Cho mê thì đừng nói từ bi. Mê thì thương ai vừa ý mình không à? Ai vừa ý mình, ai đẹp mắt mình thương. Chứ không bao giờ mình thương tất cả được. Mình chỉ có một cái thấy rằng ai cũng có cái Phật sẵn, có của báo sẵn, mà rồi quên. Quên rồi phải sống lạnh lạnh lao đao để chịu luân hồi sinh tử. Những người đó mình đáng thương. Bởi vậy nên rồi đọc Kinh Pháp Hoa quý vị mới thấy Đức Phật nói lấy cái hòn ngọc ví dụ đó. Nào là cột trong chéo áo bỏ quên nhân dân. Thì đó là để nói rằng có cái của quý mà mình không biết. Bây giờ mình tu để mình nhận ra của báo đó. Mình coi thường tất cả những cái tạm bợ giả dối, mình không quan trọng. Thì như vậy thân không quan trọng, ý niệm không quan trọng, thì còn tranh đua hơn thiệt với ai chứ, phải không? Sở dĩ bây giờ mình cho nó là thiệt, nó là khôn ngoan, cho nên mình chấp nó, rồi mình mới giành giật hơn thua đủ thứ. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng chúng ta tu, cái đường lối tu đây nó không phải là cái chuyện tự quý thầy bịa ra, đặt ra để mà có cái mới lạ, mà nó là một cái lẽ thật. Cho nên có một số người họ hay nói rằng tôi muốn làm tổ, cho nên bày ra như vậy. Nhưng mà thôi, nếu tôi nói lại, tôi nói thêm, tôi không phải muốn làm tổ, tôi muốn làm Phật nữa kìa. Bởi vì tôi mà tu Phật thì phải làm Phật chứ, chứ làm tổ cũng chưa, cái chẳng chưa phải cuối cùng của mình đâu. Thì cái đó là một cái lẽ thật, nói cho tất cả quý vị hiểu vậy đó. Thì như vậy thì chúng ta tu phải phân được cái gốc đó, mà ứng dụng tu thì mới đúng tinh thần của người tu theo đạo Phật. Chứ bây giờ quý vị nhìn lại các chùa thì mình thấy có vui không? Muốn thấy được cái tâm mình sinh diệt, cái thân này vô thường, mà mình cứ lăng xăng bao nhiêu cái chuyện bên ngoài thì làm sao thấy. Phải có những giờ phút lặng lẽ, yên tĩnh, nhìn mới thấy nó. Bởi vậy nên rồi, tôi nói thì có nhiều người mít lòng, không ưa. Nói coi như là phủ nhận cái sự tu của người ta. Nhưng mà sự thật ra không phải chê bai hay là khinh thường ai hết. Mà chỉ muốn nói rằng Phật dạy như vậy, mình đệ tử Phật phải làm đúng như cái gì Phật dạy. Thì cái đó là cái bổn phận, cái đó là cái gốc của người tu. Còn tất cả những cái gì bên ngoài đó, nó là cái phương tiện, chứ nó không phải là cái gốc. Nói như vậy thì quý vị thấy cái tu đạo Phật nó có phải quá tầm thường không? Nó đâu có gì cao siêu, thấy không? Phải đó, rất tầm thường không? Thì nó là tầm thường, nó trở lại cái mình, tìm ra cái mình chân thật. Nhưng mà quý vị thấy, giả sử như ở trên đời này, những cái gì mà gọi là cao sang, quý báu, vân vân, tất cả cái đó, người ta muốn tìm, muốn được, để làm gì? Để mình hưởng, thấy không? Mình hưởng, rồi cái danh, cái lợi, cái tài, cái sắc gì, vân vân, mình ham, mình muốn để được thụ hưởng. Nhưng cái gì thụ hưởng? Cái vô thường tạm bỡ, thấy không? Nhiều khi hưởng nhiều là bệnh nhiều nữa chứ, thấy không? Chứ có gì đâu mà lại cứ ham cho nhiều. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì chỉ là đi tới cái chỗ hoại diệt. Như vậy thì được tất cả cái gì ở thế gian, nó có bằng được cái chân thật của mình hay không? Như vậy cho nên tôi nói rằng, dù biết tất cả cái việc ở ngoài bầu trời này mình biết hết, mà không biết mình thì cái biết ngoài cũng vô giá trị, phải không? Mình được tất cả cái gì ở bên ngoài mà không tìm được cái mình cũng là vô giá trị. Thì như vậy con người, cuộc sống mình là cái giá trị tối thượng, phải không? Tất cả bên ngoài là phụ thuộc, có cái gì làm mà không vì mình. Thì như vậy tất cả cái được vì mình đó mà không biết mình là cái gì thì cái được trở thành vô nghĩa. Rồi tất cả cái biết thì biết để tỏ là mình biết, mà rồi dầu biết tất cả mà không biết mình thì cũng là vô nghĩa. Như vậy thì quay lại tìm tường tận cái chân thật của chính mình thì cái đó mới là cái tối thượng trên cuộc đời, phải không? Chứ không phải là cái tầm thường. Còn những cái hào hoa hay là cái bóng tạm bợ đó thì dầu có được bao nhiêu cũng là trò chơi của con nít thôi, chứ không có quan trọng. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái trọng tâm tu của đạo Phật, thấy như nó bình thường, rất là bình thường, mà nó là tối quan trọng cho cái kiếp sống của con người. Như vậy con người mà biết được mình hết thì tất cả không ai còn hơn thua giành giật gì, và tất cả đều thương nhau như ruột rà, bởi vì có cái gì để mà hơn thua. Còn bây giờ chúng ta vì nuôi dưỡng những cái tâm hơn thua phải quấy rồi đủ thứ chuyện, cho nên là thân nhiều khi gần rồi cũng thành sơ, phải không? Đó. Mà thân còn thành sơ hướng nữa là người khác. Thì như vậy cho nên cái tâm lăng xăng lộn xộn đó là cái tâm điên đảo, mà đó là điên đảo thì có gì đâu quý giá. Bởi vậy nên cái tu là cái trở về cái chân thật, tu là trở về chính mình, chứ đâu xa. Ngộ đạo là ngộ được cái thật của chính mình, giác ngộ được cái thật của chính mình, chứ không có gì lạ hết. Thôi, nhiều đủ rồi.